Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Fragile by Design: The Political Origins of Banking Crisis and Scarce Credit là một cuốn sách nghiên cứu kinh tế và lịch sử chính trị do Charles W. Kalomiris và Stephen H. Harper viết, tập trung giải thích vì sao hệ thống ngân hàng ở một số quốc gia thường xuyên khủng hoảng, trong khi ở nơi khác lại tương đối ổn định. Thay vì xem ngân hàng chỉ là câu chuyện của lãi suất, quản trị rủi ro hay quy định kỹ thuật, cuốn sách đặt trọng tâm vào các thỏa thuận chính trị giữa chính phủ, ngân hàng và các nhóm lợi ích. Tác giả khảo sát nhiều thế kỷ lịch sử của Vương quốc Anh, Hoa Kỳ, Canada, Mexico và Brazil để cho thấy cấu trúc ngân hàng không tự nhiên hình thành, mà phản ánh ai có quyền tham gia ngành, ai được tiếp cận tín dụng và ai phải gánh chi phí cứu trợ. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu rằng bất ổn tài chính thường có gốc rễ chính trị sâu xa, chứ không chỉ là sự cố ngẫu nhiên của thị trường. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khung phân tích Game of Bank Bargains và cách chính trị định hình ngân hàng. Điểm trung tâm của cuốn sách là khái niệm Game of Bank Bargains, tức trò chơi mặc cả giữa chính trị gia, chủ ngân hàng và các nhóm lợi ích. Theo Kalomiris và Harper, một hệ thống ngân hàng không đơn thuần được thiết kế bởi chuyên gia kỹ thuật mà được hình thành qua những liên minh có tính toán lợi ích. Trong đó mỗi bên tìm cách kiểm soát luật lệ để bảo vệ vị thế của mình. Khi một liên minh đủ mạnh, họ có thể quyết định ai được cấp phép làm ngân hàng, mức độ cạnh tranh ra sao và rủi ro sẽ được chia như thế nào khi khủng hoảng xảy ra. Cách tiếp cận này rất quan trọng vì nó giải thích được vì sao cùng là ngân hàng, nhưng mỗi quốc gia lại có cấu trúc khác nhau. Sách không xem khủng hoảng tài chính là thất bại ngẫu nhiên mà là hệ quả của những thỏa thuận chính trị kéo dài. Vì vậy, để hiểu ngân hàng, người đọc phải hiểu quyền lực nhà nước, quan hệ bầu cử và cách các nhóm áp lực tác động lên chính sách tài chính. Thứ hai, vì sao Hoa Kỳ nhiều lần khủng hoảng, còn Canada ổn định hơn? Một so sánh nổi bật trong sách là giữa Hoa Kỳ và Canada. Tác giả cho rằng Hoa Kỳ có lịch sử ngân hàng rất dễ tổn thương vì hệ thống chính trị bị chia cắt và chịu ảnh hưởng mạnh của chủ nghĩa dân túy nông nghiệp. Trong bối cảnh đó, các nhóm như nông dân và các lực lượng chống tập trung hóa ngân hàng thường ủng hộ mô hình ngân hàng địa phương nhỏ, khiến hệ thống phân mảnh và khó xây dựng cơ chế ổn định quy mô lớn. Ngược lại, Canada hình thành một thỏa thuận chính trị khác cho phép ngân hàng hoạt động theo mô hình tập trung hơn và kiểm soát rủi ro tốt hơn. Kết quả là Canada tránh được những cuộc khủng hoảng hệ thống mà Hoa Kỳ đã nhiều lần trải qua. So sánh này cho thấy sự ổn định ngân hàng không chỉ phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế hay năng lực quản lý, mà còn phụ thuộc vào việc các liên minh chính trị có khuyến khích cạnh tranh lành mạnh, phân tán rủi ro và cho phép cứu trợ hiệu quả hay không. Đây là lập luận then chốt giúp cuốn sách vượt ra khỏi cách giải thích thuần túy kinh tế. Thứ ba, lãi suất tín dụng, quy mô ngân hàng và hậu quả của liên minh đặc quyền. Cuốn sách nhấn mạnh rằng cấu trúc chính trị không chỉ ảnh hưởng đến khủng hoảng mà còn quyết định mức độ tín dụng trong nền kinh tế. Ở những quốc gia như Mexico và Brazil, tác giả cho thấy hệ thống ngân hàng thường cung cấp rất ít tín dụng cho doanh nghiệp và hộ gia đình, không phải vì ngân hàng kém hiệu quả đơn thuần, mà vì các liên minh quyền lực đã tạo ra các quy tắc ưu tiên cho một số nhóm hơn các nhóm khác. Khi giấy phép ngân hàng bị kiểm soát chặt bởi các thỏa thuận chính trị, số lượng ngân hàng, phạm vi cạnh tranh và khả năng mở rộng tín dụng đều bị bóp méo. Điều này khiến tín dụng trở nên khan hiếm, chi phí vốn cao và khả năng tài trợ cho phát triển kinh tế bị hạn chế. Tác giả từ đó lập luận rằng một hệ thống ngân hàng có thể trông ổn định bề ngoài, nhưng vẫn phục vụ kém cho nền kinh tế thực. Nếu nó được thiết kế để bảo vệ lợi ích của một liên minh nhỏ thay vì phục vụ nhu cầu rộng của xã hội, đây là điểm khiến cuốn sách đặc biệt hữu ích cho người đọc quan tâm đến mối liên hệ giữa tài chính và tăng trưởng. Thứ tư, phê bình chủ nghĩa dân túy nông nghiệp trong lịch sử ngân hàng Hoa Kỳ. Một phần quan trọng của sách là cách giải thích lịch sử ngân hàng Hoa Kỳ qua lăng kính chủ nghĩa dân túy nông nghiệp. Kalomiris và Harper cho rằng nhiều chính sách ngân hàng ở Mỹ đã bị định hình bởi các lực lượng chính trị đại diện cho nông dân, nhất là khi họ phản đối quyền lực của ngân hàng lớn và ủng hộ hệ thống địa phương hóa. Trong ngắn hạn, cách tiếp cận này có thể mang lại lợi ích cho một số nhóm sản xuất nông nghiệp, nhưng về dài hạn lại làm suy yếu khả năng hình thành một hệ thống ngân hàng thống nhất và vững chắc. Hệ quả là Hoa Kỳ phải chịu nhiều cuộc khủng hoảng hệ thống trong lịch sử. Điểm đáng chú ý ở đây là tác giả không chỉ đổ lỗi cho thị trường hay cho sự thiếu hiểu biết của giới quản lý, mà chỉ ra rằng các nhóm cử tri có động cơ chính trị riêng cũng có thể tạo ra cấu trúc tài chính dễ vỡ. Lập luận này giúp người đọc hiểu rằng cải cách ngân hàng không thể tách rời cấu trúc đại diện chính trị, vì các lựa chọn chính sách thường phản ánh sự thương lượng giữa lợi ích ngắn hạn và ổn định dài hạn. Cuối cùng, giá trị của lối viết lịch sử so sánh, dễ đọc nhưng giàu hàm ý chính sách. Dù là một công trình học thuật, cuốn sách được viết theo lối tường thuật rõ ràng, ít thuật ngữ kỹ thuật và không đặt nặng mô hình toán học. Chính điều đó giúp nó tiếp cận được cả độc giả chuyên ngành kinh tế, sinh viên chính sách công, nhà quản lý ngân hàng và những người quan tâm đến lịch sử thể chế. Giá trị của phương pháp so sánh lịch sử nằm ở chỗ người đọc không chỉ thấy một trường hợp riêng lẻ, mà thấy được mẫu hình chung giữa nhiều quốc gia. Từ đó, cuốn sách đưa ra một thông điệp chính sách quan trọng, rằng những cải cách chỉ chú ý đến quy định kỹ thuật mà bỏ qua liên minh chính trị sẽ khó ngăn khủng hoảng lặp lại. Tác giả không hứa hẹn một công thức đơn giản, mà buộc người đọc nhìn thẳng vào câu hỏi khó hơn: ai đang hưởng lợi từ cấu trúc ngân hàng hiện tại? Và ai phải trả giá khi hệ thống đổ vỡ? Nhờ vậy, sách nổi bật trong cùng thể loại vì kết hợp được lịch sử, kinh tế và khoa học chính trị thành một lời giải thích có sức thuyết phục cao. Kết luận, Fragile by Design phù hợp nhất với những ai muốn hiểu tài chính ở tầng sâu hơn, gồm sinh viên kinh tế, nhà nghiên cứu lịch sử thể chế, nhà làm chính sách, người làm ngân hàng và cả độc giả quan tâm đến nguyên nhân thật sự của các cuộc khủng hoảng tài chính. Lợi ích lớn nhất của sách là giúp người đọc nhận ra rằng bất ổn ngân hàng không chỉ đến từ sai lầm kỹ thuật, mà từ cách quyền lực chính trị được tổ chức và phân chia lợi ích. Cuốn sách đặc biệt hữu ích cho ai muốn so sánh mô hình ngân hàng giữa các quốc gia và rút ra bài học cho cải cách tài chính. So với nhiều sách về khủng hoảng ngân hàng chỉ tập trung vào chu kỳ tín dụng, bong bóng tài sản hay quy định giám sát, tác phẩm này nổi bật vì đặt câu hỏi nền tảng hơn. Đó là vì sao mỗi nước lại xây dựng được một hệ thống ngân hàng khác nhau ngay từ đầu? Chính sự kết hợp giữa lịch sử dài hạn, phân tích thể chế và cách viết dễ tiếp cận đã làm cho cuốn sách trở thành một tài liệu có giá trị lâu dài, không chỉ để đọc về quá khứ mà còn để suy nghĩ về các rủi ro trong hiện tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Charles W. Kalomiris, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!